chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chân ái kính chào quý vị khán giả thân mến. Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, đa số người Việt Nam đều ăn gạo trắng mỗi ngày và rất ít khi sử dụng gạo lứt, trừ trường hợp giảm cân đặc biệt. Nhưng trên thực tế, gạo trắng đã trải qua quá trình tinh chế chứa rất nhiều đường. Trong khi đó, gạo lứt vẫn còn vỏ bên ngoài và cám với tất cả sự trọn vẹn tự nhiên, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của con người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lý do để chúng ta ăn gạo lứt thay vì gạo trắng. Đầu tiên đó chính là gạo lứt hỗ trợ giảm cân. Gạo lứt đã được đánh bóng vì vậy có rất nhiều hydrate carbon so với gạo trắng, nhờ đó giúp cho chúng ta ngăn chặn việc tăng cân quá mức, nhưng vẫn đảm bảo được năng lượng cho hoạt động cả ngày. Thứ hai đó chính là ăn gạo lứt giảm cholesterol xấu và phòng ngừa được bệnh tim mạch. Một số chất dinh dưỡng trong gạo lứt như là chất xơ, carotenoid, phytosterol, axit omega 3 đều có vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống sự ngưng kết của các tiểu huyết cầu và làm giảm hàm lượng cholesterol và triglyceride. Các vai trò này và những cơ chế đồng hợp khác đã được thể hiện rõ ở chỗ giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt, làm tăng việc bài tiết chất béo, cholesterol và axit mỡ, làm giảm áp suất máu, triglyceride, ngăn ngừa việc ngưng kết tiểu huyết cầu, đồng thời cải thiện năng lượng của cơ tim. Nó cũng giúp cho việc ổn định nhịp đập tim. Tất cả những chức năng này ở trong gạo lứt hoạt động đồng thời làm giảm các nguy cơ đột quỵ hoặc là tai biến tim mạch. Thứ ba đó chính là ăn gạo lứt chống ung thư. Polyphenol và tocotrienol đều có tác dụng kiềm hãm enzyme vi thể pha 1 và tiểu phần lipoprotein của gạo lứt có tác dụng kiềm hãm việc sinh sản nhanh các tế bào bất bình thường. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh mối liên quan hết sức mật thiết giữa việc cung cấp chất xơ cao trong chế độ ăn uống và việc giảm nguy cơ các bệnh ung thư ruột kết, ung thư vú. Chất xơ của gạo lứt cản trở việc phát triển các khối u bằng cách kết hợp với estrogen ở trong đường ruột và ngăn ngừa không cho tái hấp thụ ở dòng máu. IP6 trong gạo lứt có hoạt tính chống ung thư rõ ràng và ngăn ngừa việc phát triển tế bào khối u trong ung thư đường ruột và ung thư gan. Thứ tư đó chính là ăn gạo lứt giúp tăng cường hệ miễn dịch. Casteron và storolin luôn có trong thực vật đều là những tác nhân phụ trợ quan trọng giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể chặn đứng các bệnh ung thư, giết chết các vi khuẩn, phá hủy virus, làm chậm quá trình lão hóa. Chúng cũng giúp cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV không phát triển thành AID, các kết quả kháng virus và kháng vi khuẩn cũng đã được chứng minh do nồng độ sterolin và phytosterol cao ở trong gạo lứt. Thứ năm đó chính là gạo lứt ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Các chuyên gia cho rằng những người trưởng thành chỉ cần một nửa lượng chất xơ mà họ có thể cần cũng có thể phòng chống được bệnh đái tháo đường tiếp 2 và bệnh tim mạch. Họ khuyến cáo tối thiểu lượng chất xơ trong khẩu phần phải đảm bảo được 14 gram cho 1.000 calo tiêu thụ. Đàn ông cần khoảng từ 30-38 gram trên một ngày, còn đàn bà cần khoảng từ 25-30 gram trên một ngày từ các loại thực phẩm toàn phần. Hiện nay có khoảng 180 triệu người trên thế giới bị bệnh đái tháo đường và hàm lượng có trên 1 triệu người đã bị chết do bệnh này. Ở Việt Nam cũng có khoảng 6 triệu người bị đái tháo đường. Trong khi đó, gạo lứt có thể điều chỉnh được hàm lượng glucose trong máu ở những người bị bệnh đái tháo đường, nên các chuyên gia khuyến cáo nên ăn gạo lứt thay cho gạo thường mỗi ngày. Thứ 6 đó chính là ăn gạo lứt giúp cho xương và răng chắc khỏe. Gạo lứt rất giàu magie, một khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe xương và làm giảm viêm khớp. Ăn gạo lứt ít nhất 2 lần trên một tuần để bổ sung magie mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa viêm khớp và các bệnh có liên quan. Ngoài ra, gạo lứt rất tốt cho sức khỏe răng miệng của chúng ta. Ăn gạo lứt hàng ngày có thể ngăn chặn vấn đề về răng và các bệnh về lợi. Thứ 7 đó chính là ăn gạo lứt giúp tóc và da đẹp hơn. Một chén gạo lứt có khoảng 1,2mg kẽm. Kẽm thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh và da tươi sáng. Nó cũng giúp ngăn ngừa các vấn đề về mụn trên da, đặc biệt là mụn trứng cá. Thứ 8 đó chính là gạo lứt giải độc cho cơ thể. Các hợp chất trong gạo lứt có tác dụng giải độc. Acid alpha lipoic là một trong những tác nhân rất tốt nhằm tinh lọc gan khỏi bị ngộ độc bởi các chất hóa học. Các bác sĩ người Đức đã sử dụng acid alpha lipoic ngay từ những năm 1960 để điều trị bệnh xơ gan. Sau đó, việc điều trị đã được mở rộng thêm đối với việc ngộ độc kim loại nặng, ngộ độc do nấm độc và các bệnh liên quan đến oxygen. Thứ 9 đó chính là ăn gạo lứt cải thiện chức năng gan. Ngoài vai trò chất giải độc cho cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan, gạo lứt còn có nhiều chất dinh dưỡng có thể phụ trợ đặc biệt cho chức năng gan. Inositol, phospholipid và vitamin nhóm B đều là những chất giải độc cho gan, kiểm tra bệnh xơ gan và cải thiện sự tái tạo tế bào gan. Và cuối cùng đó chính là giảm sỏi thận. Sỏi thận là một trong những rối loạn tổng quát nhất của đường tiết niệu. Sỏi thận chủ yếu được hình thành từ canxi, nhưng vấn đề không phải nguyên nhân của sỏi thận là do canxi trong khẩu phần dinh dưỡng. Thực tế, hai công trình nghiên cứu đã được tiến hành tại các trường đại học đã chứng minh rằng khẩu phần thức ăn có hàm lượng canxi cao thực sự làm giảm các nguy cơ phát triển sỏi thận. Lớp cùi của gạo lứt là một nguồn canxi cùng với magie và kali có lợi cho sức khỏe. Vitamin K và IP6 có trong gạo lứt có một vai trò hết sức quan trọng. Vitamin K giúp chuyển vận canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương. IP6 có tác dụng ức chế và ngăn cản việc kết tinh oxalate canxi ở đường tiết niệu. Kính thưa quý vị, gạo lứt thực sự rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn không quen, chúng ta khó có thể thay thế ngay lập tức được. Hãy thay thế một cách từ từ để cơ thể có thể thích ứng và vị giác quen thuộc với sự thay đổi này, thì chúng ta mới có thể thay thế hoàn toàn được. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
tâm hồn. Ngài dìu dắt tôi, Chúa luôn đưa rồi, chính tay Giêsu hằng dẫn dắt tôi, trọn đời tôi nguyện tin chung không rời, bởi tay quyết sát dìu nắm tay luôn cầu xin Chúa đừng lìa khổ đau hân hoan, cầu Chúa sẽ chia quyết tâm không hề lo dối hòa phước, bởi tay Giêsu dìu dắt đưa đường. Ngài dìu dắt Chúa luôn đưa rồi, chính tay Giêsu hằng dẫn dắt tôi, trọn đời tôi nguyện tin chung không rời, bởi tay Christ sáng dịu mãi in lòng. Lúc bao công việc dưới làm tròn, cửa vô nơi thiên đàng sẽ mơ toang, quyết tâm không sợ lo chết hoặc sống, bởi tay quyết giữ gìn mãi yên lòng. Ngài dìu dắt tôi, Chúa trọn đời tôi nguyện tin chung không rời, bởi tay Christ sắc dịu mãi in lòng.
Cách đây 3.000 năm, Đức Thánh Linh đã truyền một cảm hứng cho một trong các nhà viết thi thiên sáng tác nên bài hát. Tiêu điểm của các bài hát thánh là lời của Đức Chúa Trời: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Hoặc là lời viết rằng: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và là ánh sáng cho đường lối tôi. Hoặc là câu: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Ngài. Chúng ta ai chắc cũng biết, đó là Thi Thiên 23 câu 1, Thi Thiên 119 câu 105 và Thi Thiên 119 câu 11. Thông điệp thật rõ ràng: Đức Chúa Trời bày tỏ lời Ngài cho chúng ta, và lời đó đem lại ánh sáng, năng lực sống cho cuộc đời của bất kỳ ai. Đức Chúa Giêsu thừa nhận bài hát Kinh Thánh là những phần còn lại của Kinh Thánh thì quý giá hơn những tư tưởng tôn giáo có ích được góp nhặt lại. Lời Chúa quý giá hơn là những lời của loài người khi nói về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã và vẫn mãi là lời đầy sức sống của Đức Chúa Trời truyền cho nhân loại. Khi Satan cám dỗ Chúa Giêsu ở trong đồng vắng, Chúa Giêsu đã đáp trả lời cám dỗ bằng cách đưa ra lời trích cũng chính từ Kinh Thánh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 cho thấy Chúa Giêsu trích Kinh Thánh từ sách Phục Truyền đoạn 8 câu 3 khi Ngài nói với Satan rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Làm thế nào để chúng ta chấp nhận những lời này phát xuất ra từ Đức Chúa Trời? Nhờ lời nói và bài viết chứng thực của các tiên tri được cảm động bởi Thánh Linh, sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21. Kinh Thánh viết rằng: chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Thật vậy, chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý riêng của một người nào, nhưng bởi Đức Thánh Linh cảm động mà các tiên tri đã nói ra bởi Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Giê-rê-mi trở thành một người tiên tri, ông đã thưa với Chúa rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ, trong Giê-rê-mi đoạn 1 câu 6. Nhưng Chúa lại phán với ông trong Giê-rê-mi đoạn 1 câu 7 rằng: chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Rồi Chúa chạm tay vào miệng ông và nói trong Giê-rê-mi đoạn 1 câu 9: này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Thật vậy, lời Chúa trong Kinh Thánh chính là vũ khí phòng thủ cho tất cả chúng ta. Lời Chúa là vũ khí phòng thủ để chúng ta có thể chống lại kẻ thù là Satan. Chúng ta nhớ rằng sau khi chịu phép báp têm, Chúa Giêsu đã đi vào đồng vắng. Satan thấy lúc Chúa cầu nguyện một mình nơi vắng vẻ, đây là cơ hội tốt để Satan tấn công Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để đáp trả từng cám dỗ một của Satan đối với Ngài. Làm thế nào Ngài làm được điều đó? Có phải Ngài giấu sẵn một hay là hai cuộn Kinh Thánh bằng da dưới lớp áo tròn của Ngài không? Không phải như vậy. Chúa Giêsu biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, vì thế Ngài đã giấu lời Chúa trong lòng Ngài. Ngài đã thuộc lòng những lời ở trong Kinh Thánh, và những lời này dầm thấm trong bản chất của Ngài. Vì thế mà khi kẻ thù tấn công, Chúa Giêsu đã có vũ khí phòng thủ chống lại Satan. Mà trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 nói rằng Ngài dùng gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Tiếng Hy Lạp dịch chữ lời trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 và Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 là Rê-ma, nghĩa là lời nói cụ thể rõ ràng. Khi Satan tấn công, Chúa Giêsu không đưa Kinh Thánh lên hay là cuộn giấy da lên theo kiểu như một lá bùa may mắn rồi kêu lên Kinh Thánh, Kinh Thánh. Không phải vậy. Chúa Giêsu đã đáp lại sự tấn công Satan bằng những lời cụ thể rõ ràng từ ở trong Kinh Thánh. Tại sao Kinh Thánh lại là vũ khí phòng thủ chống lại được kẻ thù? Thưa quý vị, bởi vì Satan là kẻ nói dối. Satan đã lừa gạt loài người, nhưng lời Chúa hoàn toàn là lẽ thật. Vì thế khi Satan nói với tất cả chúng ta rằng ngươi là một tội nhân, ngươi thua rồi, ngươi sẽ bị bỏ, sẽ bị chết mất và bị rủa xả, nhưng lời Chúa hướng tất cả chúng ta đến với Chúa Giêsu và lẽ thật là sự thật. Trong một Giăng đoạn 1 câu 9 viết rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đúng như vậy, lẽ thật của Chúa xua đuổi sự dối trá của Satan. Khi mà chúng ta xưng tội mình, Chúa là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi mà Satan cố tìm cách dọa dẫm, khiến lòng tất cả chúng ta đầy sợ hãi, thì lời Chúa hướng chúng ta đến với Chúa Giêsu là đấng luôn nói thật với chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17 và 18: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khi Satan cố tìm cách áp đảo tất cả chúng ta bằng những gánh nặng cuộc đời, thì lời Chúa hướng chúng ta đến với Chúa Giêsu là đấng nói cho anh chị em biết sự thật: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong Ma-ti-ơ đoạn 11 câu 28: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúa muốn tất cả chúng ta có kinh nghiệm được sức mạnh tái tạo của lời Chúa đối với cuộc đời của mình. Đây là các phương cách thiết thực giúp cho lòng chúng ta đầy ắp lời Chúa. Thứ nhất, đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Khi lời Chúa vào tâm trí mình thì tất cả chúng ta biết chắc rằng Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa vào trí nhớ chúng ta lúc chúng ta cần nhất. Điều này được ghi trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 14 câu 26 mà chúng ta có thể xem ở nhà của mình. Thứ hai, chúng ta có thể chọn câu hay đoạn Kinh Thánh cần ghi nhớ lại. Quý ông bà chị em viết trọn câu này vào tờ giấy để bất cứ đi đâu hay làm gì chúng ta thường xuyên chú tâm đọc và chúng ta nhớ lời của Chúa. Như trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 11: hãy giấu lời Chúa trong lòng anh chị em. Và phương pháp thứ ba là phương pháp làm cho chúng ta luôn đầy ắp lời Chúa, như cái phương pháp đọc Kinh Thánh mỗi ngày, phương pháp nhớ lời Chúa bằng cách thuộc lòng. Đó là tập các bài hát trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã dùng bài hát Kinh Thánh như một phương tiện để giấu lời Chúa trong lòng Ngài. Khi anh chị em chúng ta hát thánh ca trong giờ thờ phượng hay trong các sinh hoạt hàng ngày, lời Chúa sẽ được ghi sắc sâu hơn trong tâm trí của tất cả chúng ta. Sau đó lời Chúa được chia sẻ cho những người ở chung quanh mình: cha mẹ, ông bà, anh chị em, láng giềng, đồng nghiệp, những người mà mình có cơ hội tiếp xúc. Thưa quý bà chị em, lời Chúa là một vũ khí phòng vệ để chống lại kẻ thù. Ngày hôm nay chúng ta cần sức mạnh của lời Chúa hơn bao giờ hết ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta đang sống trong những thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh. Nhiều kẻ đi qua đi lại, sự học thức sẽ được thêm lên. Và trong Khải Huyền đoạn 12 câu 12 cho biết rằng ma quỷ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Thưa quý bà anh chị em, Chúa cho chúng ta biết rằng vào thời kỳ cuối cùng thì Tin Lành này được giảng ra khắp muôn dân trên đất. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cho nên ma quỷ cũng biết như vậy. Ma quỷ biết rằng thời giờ ở trái đất này không còn bao lâu nữa, cho nên giận hoảng mà đến cùng các thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi người chúng ta phải dùng Kinh Thánh, tức là lời Chúa, chính là vũ khí phòng vệ để chống lại ma quỷ. Chúng ta phải dành thời giờ để học hỏi, dành thời giờ để nghiên cứu Kinh Thánh, dành thời giờ để giấu lời Chúa bằng cách thuộc các câu gốc trong lòng mình. Và hãy cầu nguyện như người đã viết trong sách Thi Thiên 119 câu 154. Người viết rằng: hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Kính thưa quý vị, chính kinh nghiệm được quyền năng tái tạo trong đời sống hàng ngày sẽ khiến chúng ta lớn mạnh. Chúng ta sẽ sống tùy theo lời Chúa ở trong Kinh Thánh. Thưa quý bà chị em, chúng ta hãy dành thời giờ của mình để nghiên cứu lời Chúa. Hãy cầu nguyện cùng với Chúa. Hãy chia sẻ lời Chúa mà chúng ta biết cho người thân của mình và cầu nguyện cho họ. Cầu Chúa ban phước và ở cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.